Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Mai Vân, Tú Anh, Minh Anh xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 4 tháng 10 năm 2011. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng.
Trung Quốc nới lỏng gọng kềm đối với nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba.
Đức Đạt Lai Lạt Ma hủy chuyến đi Nam Phi do không được cấp visa.
Châu Âu vẫn chần chừ trong việc giải ngân tài trợ cứu Hy Lạp.
Bắc Kinh cực lực phản đối một dự luật Mỹ trừng phạt thương mại Trung Quốc.
Giải Nobel Vật lý 2011 được trao cho ba nhà vật lý thiên văn người Mỹ.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tự thiêu, hình thức đấu tranh mới của các tu sĩ Tây Tạng.
Theo Liên Hiệp Quốc, Campuchia vẫn hạn chế quyền tự do ngôn luận, thông tấn viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng. Trong một bức thư đề ngày hôm nay, 4 tháng 10, 2011, gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 10 tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, Phóng viên Không biên giới, Văn bút quốc tế, v.v., đã kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho giảng viên đại học Phạm Minh Hoàng, tức là blogger Phan Kiến Quốc. Ông Phạm Minh Hoàng, một công dân song tịch Pháp Việt, đã bị kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế trong phiên xử sơ thẩm ngày 10 tháng 8 vừa qua với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Phạm Minh Hoàng đã kháng cáo bản án này. Bức thư của các tổ chức nhân quyền nhắc lại, ông Phạm Minh Hoàng là một blogger được nhiều người biết đến với những bài viết về các vấn đề giáo dục môi trường và vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trước tham vọng của Trung Quốc. Ông cũng là giảng viên trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và đã tham gia ký kiến nghị đòi ngưng dự án khai thác bauxit Tây Nguyên, cũng như đã tham gia các hội thảo về Hoàng Sa, Trường Sa. Trong bức thư, các tổ chức nhân quyền nói trên cho rằng việc ông viết bài đăng trang blog cũng như các hoạt động khác của ông Phạm Minh Hoàng là những quyền đã được bảo đảm trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, trong tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về các nhà bảo vệ nhân quyền, trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết, cũng như được bảo đảm trong hiến pháp của Việt Nam. Xin nhắc lại là chính phủ Pháp cũng đã nhiều lần yêu cầu Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng và đã cho biết rất thất vọng vì ông Phạm Minh Hoàng đã không được ân xá nhân dịp lễ quốc khánh Việt Nam vừa qua.
Lũ lụt tại Thái Lan đã làm hơn 200 người chết. Theo thống kê mới nhất công bố hôm nay, đã có 224 người chết do nặng lụt kéo dài từ giữa tháng 7 đến nay tại Thái Lan. Thiên tai do một cơn bão gây ra kế đến là mùa mưa làm cho nước sông dâng cao. Có tới 58 trên tổng số 77 tỉnh của vương quốc bị lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng triệu người dân. Hiện nay, chỉ 25 tỉnh vẫn còn bị ngập nước nghiêm trọng, trong đó có khu vực thành phố cổ Ayutthaya nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Tại đấy, chính quyền đã phải đóng cửa đền thờ nổi tiếng Chai Watanaram nằm bên bờ sông Chao Phraya cũng chảy qua Bangkok. Mực nước sông đã dâng lên cao đến 1,5 mét. Ngoài ngôi đền lớn này thì hơn 200 đền cổ khác cũng bị ngập nước. Thành phố du lịch Chiang Mai cũng bị lụt nghiêm trọng và chính quyền đang cố gắng bảo vệ Bangkok. Chính quyền Thái đã huy động khoảng 10.000 lính, 500 quân xa cùng hơn 100 chiếc tàu thuyền để cứu giúp dân chúng. Theo một chuyên gia Thái, ông Khoyan Sitadong, trả lời hãng tin AFP thì ông chưa bao giờ thấy nặng lụt như thế từ hàng chục năm qua. Và tình hình lũ lụt sẽ kéo dài cho đến đầu tháng 11. Không chỉ có Thái Lan, mà Campuchia cũng bị lụt. Đã có 164 người thiệt mạng từ giữa tháng 8 đến nay, và hơn 200.000 dân phải tản cư.
Trung Quốc nới nhẹ trấn áp nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba. Bức màn đen bao trùm số phận giáo sư Lưu Hiểu Ba vừa được chính quyền Trung Quốc hé mở. Trong bối cảnh giải Nobel Hòa bình 2011 sẽ được Ủy ban Nobel Hòa bình công bố vào thứ Sáu tới đây, truyền thông quốc tế nhận được thông tin đầu tiên về số phận của giáo sư Lưu Hiểu Ba, Nobel Hòa bình 2010. Nhà tranh đấu đang bị giam ở nhà tù tỉnh Liêu Ninh, được vợ và em trai thăm nuôi hai lần vào tháng 8 và tháng 9 sau một năm bị ngăn cấm. Giữa hai lần thăm nuôi, ngày 18 tháng 9, nhà ly khai 55 tuổi cũng được phép về nhà ở Đại Liên để cúng tuần thứ nhất cho thân phụ qua đời 7 ngày trước. Đây là những lần thăm nuôi và thông tin đầu tiên từ một năm nay liên quan đến số phận của nhà tranh đấu Trung Quốc, đang thọ án 11 năm biệt giam kể từ tháng 12 năm 2009 với tội danh khuynh đảo chế độ, sau khi công bố Hiến chương 08, kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc cải cách dân chủ, bằng không chế độ tất yếu sẽ sụp đổ. Theo AFP, những sự kiện trên đây do gia đình giáo sư Lưu Hiểu Ba cung cấp và đã được Trung tâm Nhân quyền và Dân chủ tại Hồng Kông xác nhận. Phải chăng Bắc Kinh cho phép tiết lộ thông tin về nhà ly khai và ý thức rằng thời sự mùa Nobel 2011 sẽ làm khởi động lại phong trào kêu gọi tự do cho Nobel Hòa bình 2010? Theo AFP thì rất khó trả lời nghi vấn này. Thật ra thì chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục gây sức ép lên gia đình nhà tranh đấu xuất thân từ phong trào mùa xuân Bắc Kinh 1989 và bị đàn áp đẫm máu đêm 3 tháng 6 1989 tại quảng trường Thiên An Môn. Trả lời phỏng vấn AFP, một người em trai của ông Lưu Hiểu Ba ngầm cho biết là bị giám sát. Ông không thể kể lại chi tiết Lưu Hiểu Ba về nhà được mấy hôm và đã làm gì. Còn người anh cả Lưu Hiểu Quang cho biết ông bị chính quyền cấm không được tiết lộ với báo chí về những cuộc thăm nuôi vừa qua. Năm ngoái, khi được tin Lưu Hiểu Ba được giải Nobel Hòa bình, chính quyền Trung Quốc đã nổi cơn thịnh nộ, gây sức ép với nhiều nước tẩy chay lễ trao giải thưởng nhưng không thành công. Từ nhà giam, ông Lưu Hiểu Ba đã hiến tặng giải thưởng cao quý này cho tất cả nạn nhân hy sinh trong vụ đàn áp Thiên An Môn.
Đức Đạt Lai Lạt Ma hủy chuyến đi Nam Phi do trục trặc về visa. Lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm nay vừa loan báo hủy bỏ chuyến đi dự trù đến Nam Phi trong tuần này, vì cho tới hôm nay, Ngài vẫn chưa nhận được visa nhập cảnh. Đức Đạt Lai Lạt Ma trên nguyên tắc sẽ đến Nam Phi ngày 6 tháng 10, theo lời mời của Tổng giám mục Desmond Tutu, nhân dịp sinh nhật 80 tuổi của vị Tổng giám mục này. Theo dự kiến, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng cũng sẽ chủ trì hội nghị thành lập tổ chức Desmond Tutu vì Hòa bình ngày thứ Bảy tới tại Cape Town, một trong những sinh hoạt trong khuôn khổ lễ mừng sinh nhật của Tổng giám mục. Phát ngôn viên của chính phủ Tây Tạng Lưu Vong hôm nay cho biết rất thất vọng khi thấy một quốc gia có chủ quyền như Nam Phi lại để cho Trung Quốc gây áp lực như vậy. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng đến Nam Phi 3 lần dưới thời Tổng thống Nelson Mandela, nhưng sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Jacob Zuma đã từ chối cấp visa cho ngài vào năm 2009 vì sợ phật lòng Trung Quốc, đối tác kinh tế và ngoại giao quan trọng. Vì sợ làm phật lòng Trung Quốc, đối tác kinh tế và ngoại giao quan trọng của Nam Phi. Phó Tổng thống Nam Phi vào tuần trước cũng đã công du Trung Quốc và ký nhiều hiệp định thương mại, nhưng không hề nhắc vấn đề visa của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Châu Âu vẫn chần chừ trong việc giải ngân tài trợ cứu Hy Lạp. Trong cuộc họp vào hôm qua tại Luxembourg, Bộ trưởng Tài chính các quốc gia khu vực đồng Euro, Eurogroup, đã lại quyết định đẩy lùi ngày họp bàn về việc giải ngân khoản vay 8 tỷ euro đã cam kết cho Hy Lạp trong kế hoạch trợ giúp thứ nhất. Ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Eurogroup, xác nhận là một cuộc họp dự trù ngày 13 tháng 10 tới đây để bàn việc tháo khoán ngân khoản mới này đã bị hủy bỏ vì chưa có đầy đủ các yếu tố cần thiết để đánh giá vào thời điểm đó. Chủ tịch Eurogroup cho biết thêm là định chế này sẽ có quyết định cuối cùng trong tháng 10. Trên cơ sở kết luận của Bộ Ba, Liên hiệp Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đại diện Bộ Ba này đã đến Hy Lạp vào thứ Sáu tuần trước để thẩm định các nỗ lực cải cách tài chính của chính quyền Athens. Ông Jean-Claude Juncker đã kêu gọi Hy Lạp chấp nhận thêm các biện pháp bổ sung cho năm 2013 và năm 2014, cũng như phải đồng ý đẩy mạnh việc tư nhân hóa nhiều công ty nhà nước hơn. Theo giới phân tích, lời kêu gọi này cho thấy là các nước khu vực sử dụng đồng euro chưa hài lòng về các cố gắng tiết kiệm và chấn chỉnh tài chính của Hy Lạp.
Bắc Kinh tuyên bố chống đối mạnh mẽ một dự luật của Mỹ trừng phạt thương mại Trung Quốc. Thứ Hai hôm qua, bằng 79 phiếu thuận và 19 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã đưa dự luật trừng phạt Trung Quốc ra nghị trường thảo luận. Gần đến bầu cử Tổng thống Mỹ 2012, các thượng nghị sĩ hậu thuẫn dự luật này khẳng định nền kinh tế Mỹ với tỷ lệ thất nghiệp 9,1% là nạn nhân của chính sách trợ giá xuất khẩu để cạnh tranh của Trung Quốc. Đông đảo đại biểu dân cử tại Mỹ lên án Bộ Tài chính Hoa Kỳ thiếu cứng rắn với Bắc Kinh, do vậy họ chuẩn bị một dự luật trừng phạt Trung Quốc để buộc chính quyền Obama phải thúc ép chính quyền Trung Quốc phải thả nổi đồng nhân dân tệ. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc nói rằng Trung Quốc sẽ chống đối một cách mạnh mẽ. Thông tấn viên Stéphane Dagard tường thuật phản ứng của Bắc Kinh.
Si pour le démocrate américain Chuck Schumer, la politique monétaire chinoise est un meurtre économique, les choses ne sont évidemment pas du tout vues de la même manière ici à Pékin.
Đối với thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chuck Schumer, thì kinh tế Hoa Kỳ là nạn nhân của chính sách tiền tệ sát nhân của Trung Quốc, lời lẽ trong nguyên văn. Thế nhưng quan điểm của Bắc Kinh thì hoàn toàn trái ngược. Sau những lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, đến lượt báo chí Trung Quốc lên tiếng đồng loạt hưởng ứng. Một chuyên gia của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc lên án Hoa Kỳ chi tiêu hoang phí và khi gặp khó khăn thì lấy Trung Quốc làm bia đỡ đạn. Lời phê bình thứ hai đến từ Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu Đầu tư Ngoại tệ, cho rằng tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ là vấn đề nội tại, không có liên quan nhân quả gì với tỷ suất hối đoái của đồng tiền Trung Quốc. Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại Bắc Kinh thì tỏ ý lo ngại dự luật trừng phạt Trung Quốc sẽ gây tác hại cho nền kinh tế toàn cầu. Giới chuyên gia Trung Quốc đồng thanh cho rằng từ năm 2005 đến nay, đồng nhân dân tệ mỗi ngày mỗi lên giá và đạt đỉnh điểm vào ngày 30 tháng 9 vừa qua với tỷ suất 6,36 yuan đổi 1 đô la. Dự luật trừng phạt cũng ít có cơ may được thông qua vì Hạ viện không có dự trù lịch trình biểu quyết. Khoảng 50 doanh nghiệp Mỹ cũng khuyến cáo nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại giữa hai nước. Các đại tập đoàn đa quốc gia tại Trung Quốc nhận định hàng Trung Quốc xuất khẩu cũng là hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Giải Nobel vật lý 2011 được trao cho ba nhà vật lý thiên văn người Mỹ, vinh danh công trình nghiên cứu tốc độ giãn nở tăng nhanh của vũ trụ. Và hôm nay, Ủy ban Nobel tại Stockholm đã quyết định trao giải Nobel vật lý cho hai nhà vật lý thiên văn người Mỹ Saul Perlmutter và Adam Ries, cùng với nhà khoa học Ryan Schmidt mang hai quốc tịch Mỹ-Úc. Ba người này đã có công xin trích phát hiện sự giãn nở với tốc độ đang tăng nhanh của vũ trụ. Bản thông cáo của Ủy ban Nobel ghi nhận là các nhà khoa học đã nghiên cứu hàng chục vụ nổ các vì sao gọi là sao siêu mới supernova và phát hiện ra rằng vũ trụ đã giãn ra với một tốc độ gia tăng thường trực. Cũng theo Ủy ban Nobel, từ một thế kỷ nay thì người ta đã biết là vũ trụ đang trên đà giãn nở. Nhưng khám phá về việc đà giãn nở đó tăng tốc là một phát hiện đáng kinh ngạc, hết lời dẫn. Để tìm hiểu rõ hơn về công trình nghiên cứu và khám phá nói trên, RFI đã đặt câu hỏi với nhà thiên văn học Nguyễn Quang Diệu, nguyên giám đốc nghiên cứu của Đài Thiên văn Paris.
Ở đầu thế kỷ trước, thì nhà thiên văn Hubble đã phát hiện được là vũ trụ đang giãn nở. Trong vũ trụ, lực hấp dẫn của Newton là lực phổ biến nhất. Vì có lực này mà vật chất trong vũ trụ mới có xu hướng làm vật chất co lại, cho nên vũ trụ phải giãn nở chậm dần. Những mô hình vũ trụ học còn coi là vũ trụ có khả năng co lại đến mức cực kỳ nhỏ và cực kỳ nóng để rút cục lại bùng nổ. Trong những năm gần đây, một số nhà thiên văn muốn nghiên cứu quá trình giãn nở của vũ trụ bằng những phương pháp hiện đại. Họ quan sát một loại sao siêu mới, tức là một loại sao đang kết liễu cuộc đời bằng cách bùng nổ trong những thiên hà và trở nên rất là sáng và quan sát được trong vòng khoảng một tháng. Loại sao phù du này được coi là những ngọn hải đăng phù du mà các nhà thiên văn có thể dùng để thăm dò thật sâu trong vũ trụ. Đặc trưng của những ngôi sao siêu mới này là nếu chúng ở cùng một khoảng cách thì có độ sáng như nhau. Ngôi sao nào ở xa hơn thì mờ hơn. Cho nên các nhà thiên văn có thể căn cứ vào độ sáng biểu kiến của sao siêu mới để đo khoảng cách của các thiên hà. Trong quá trình đo đạc thì họ rất là ngạc nhiên khi họ tìm thấy là độ sáng của sao siêu mới trong các thiên hà lại thấp hơn, tức là các thiên hà lại ở xa hơn là dự đoán. Có nghĩa là đáng lẽ vũ trụ phải giãn nở ngày càng chậm dần do ảnh hưởng của lực hấp dẫn, nhưng trên thực tế thì vũ trụ lại giãn nở ngày càng nhanh, cho nên làm gia tăng khoảng cách của những thiên hà. Kết luận là trong vũ trụ dường như có một lực đẩy nào đó chống lại lực hấp dẫn và chi phối lực hấp dẫn làm tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ. Công trình nghiên cứu quá trình tiến hóa của vũ trụ bằng sao siêu mới không những đòi hỏi những kỹ thuật quan sát rất là tinh vi, mà còn phải có sự cộng tác của nhiều nhà thiên văn trên thế giới, sử dụng nhiều kính thiên văn.
Dạ, thưa giáo sư, thế thì tầm quan trọng của khám phá này nó như thế nào ạ?
chính Einstein đã từng đưa vào phương trình một hằng số tương đương với một lực đẩy chống lại lực hấp dẫn, nhưng rồi lại phủ nhận ý kiến của mình. Ngày nay thì các nhà thiên văn quan sát thấy là bức xạ phong vũ trụ phản ánh một vũ trụ nguyên thủy lộn nhộn những khối vật chất mầm mống của những chùm thiên hà quan sát tới hiện nay. Các nhà thiên văn dùng kỹ thuật thống kê để xử lý số liệu của bức xạ phong vũ trụ để bổ sung kết quả của những mô hình lý thuyết. Họ còn tìm ra là đa phần vũ trụ không phải là vật chất mà lại là năng lượng. Năng lượng này chi phối vũ trụ và được gọi là năng lượng tối, mà bản chất chưa được khẳng định. Có ý kiến cho rằng chính năng lượng tối lại là nguyên nhân làm gia tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ. Trong những thập niên cuối của thế kỷ 20, giải Nobel vật lý đã được trao cho không ít các nhà thiên văn. Sự trao giải Nobel năm nay cho ba nhà thiên văn Permuter, Schmidt và Ries là để tiếp tục vinh danh những công trình khám phá vũ trụ, bởi vì vũ trụ là một phòng thí nghiệm thiên nhiên vô cùng phong phú.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu.
Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tự thiêu hình thức đấu tranh mới của các tu sĩ Tây Tạng.
Hôm qua lại có thêm một tu sĩ Tây Tạng toan tự thiêu ở tỉnh Tứ Xuyên, trên tay cầm một bức ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Như vậy là chỉ trong vòng một năm đã có đến 5 nhà sư Tây Tạng dùng tự thiêu như là một hình thức đấu tranh mới để chống lại ách đô hộ của Trung Quốc. Tổ chức Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng hôm nay cho biết người tự thiêu hôm qua là một nhà sư trẻ, 17 tuổi, tên là Kensan Wangchuk. Ngay sau khi vị tu sĩ này tự châm lửa đốt, lực lượng an ninh Trung Quốc đã bao quanh nạn nhân, dập tắt lửa, đánh đập anh ta trước khi đưa đi một nơi không được rõ. Vụ tự thiêu nói trên cũng đã được hãng tin Công giáo Asia News loan báo ngày hôm nay. Theo hãng tin này, vị tu sĩ trẻ đã tự thiêu tại một chợ bán rau quả ở thị trấn Aba thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nơi có rất nhiều người Tây Tạng sinh sống. Hiện không ai biết tình trạng của nhà sư này ra sao. Được biết đây là một trong những tu sĩ thuộc tu viện Kiệt Ti. Trả lời hãng tin AFP qua điện thoại, một người dân địa phương cho biết là công an Trung Quốc đã phong tỏa khu vực này. Một người trong tu viện Kiệt Ti cũng xác nhận là công an đứng dày đặc bên ngoài tu viện, nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết. Tu viện Kiệt Ti là nơi đã từng xảy ra các vụ rối loạn sau khi một nhà sư của tu viện này tự thiêu ngày 16 tháng 3 vừa qua, đúng kỷ niệm ngày khởi đầu các vụ bạo động chống Trung Quốc năm 2008. Người Tây Tạng ở tỉnh Tứ Xuyên vẫn tố cáo họ bị chính quyền Bắc Kinh đàn áp và trong thời gian gần đây thường xuyên lên tiếng đòi tôn trọng quyền của họ và yêu cầu để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma được hồi hương. Theo hãng tin Asia News, ngày 1 tháng 10 vừa qua, nhân kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hàng trăm người Tây Tạng đã biểu tình phản đối ở Sherta, cũng thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Nhưng một số tu sĩ trẻ này đã không ngần ngại dùng mạng sống của mình làm ngọn đuốc soi đường, hy vọng sẽ cảnh tỉnh giới lãnh đạo Bắc Kinh. Chỉ trong vòng một năm trở lại đây đã có đến 5 vị tu sĩ đi đến giải pháp cực đoan này. Chỉ cách đây một tuần, hai tu sĩ Tây Tạng đã toan tự thiêu ở tu viện Kiệt Ti, dường như cũng là nhằm phản đối Trung Quốc đàn áp tôn giáo. Đây là một xu hướng mà các nhà hoạt động và các chuyên gia xem là rất hiếm và rất đáng lo ngại. Giáo sư Barry Sotman thuộc Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông chuyên nghiên cứu về các sắc tộc ở Trung Quốc nhắc lại rằng bản thân Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lên án hành động tự thiêu vì theo ngài làm như vậy là trái với triết lý Phật giáo. Theo giáo sư Sotman, việc các nhà sư Tây Tạng tôn sùng Đức Đạt Lai Lạt Ma nhưng lại chọn con đường tự thiêu là một điều bất thường. Về phần bà Stephanie Brigden, giám đốc tổ chức Tây Tạng Tự Do thì cho đây là một xu hướng chưa từng có và rất đáng lo ngại. Bà nói, ngày càng có nhiều người Tây Tạng cảm thấy rằng đó là cách duy nhất để tiếng nói của họ được lắng nghe. Sau vụ toan tự thiêu của hai tu sĩ thuộc tu viện Kiệt Ti cách đây một tuần, Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền của người Tây Tạng. Nhưng vấn đề là chính quyền Bắc Kinh không những đã không động lòng trước những vụ tự thiêu nói trên mà còn đàn áp mạnh hơn, cho nên không loại trừ là trong tương lai sẽ lại có những người khác tiếp nối con đường này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Minh Anh phụ trách, kế đến là tạp chí Kinh tế với chủ đề Đến lượt kinh tế Trung Quốc bị đe dọa suy thoái. Thanh Hà thực hiện tạp chí cùng với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh về vấn đề Liên Hiệp Quốc, cho là Campuchia vẫn còn hạn chế quyền tự do ngôn luận.
Xin chào thông tin viên Phạm Phan, thưa anh, về tình trạng tự do ngôn luận tại Campuchia, mới đây có một chuyên gia cao cấp của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra các đánh giá tiêu cực. Xin anh cho biết nội dung chính trong các nhận định này.
Trong kỳ họp tuần trước của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, báo cáo viên phụ trách về nhân quyền tại Campuchia là giáo sư Surya Subedi lại lên tiếng phê bình về tình trạng nhân quyền ở Campuchia, đặc biệt về tình trạng hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân do chính quyền áp đặt. Theo các phát biểu của ông Subedi, thì tình hình hiện nay không đồng bộ, có một số lĩnh vực tiến triển nhưng cũng có một số mặt yếu kém suy thoái. Về quyền tự do ngôn luận, ông Subedi nói rằng sự bày tỏ ý kiến của những người thuộc phe đối lập, các luật sư và đại diện của những tổ chức xã hội dân sự đang trong tình trạng xấu đi. Trong hệ thống tư pháp, các thẩm phán, công tố viên có cách hành xử khắc nghiệt hơn. Luật pháp của Campuchia hiện nay, theo ông Subedi, thì chỉ tạo thuận lợi cho chính quyền, chứ không đối xử bình đẳng. Nhưng việc chính quyền đưa ra các cáo buộc phỉ báng, thông tin sai lạc hay ngụy tạo thông tin để buộc tội những người mạnh dạn lên tiếng chỉ trích việc làm sai trái của chính quyền. Theo báo cáo viên Subedi, chính quyền không nên ghép các tội này vào tội hình sự. Không phải chỉ các nhân vật đối lập hay những người hoạt động cho các tổ chức xã hội dân sự nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền mới bị hạn chế quyền tự do ngôn luận, mà ngay ở bên trong nghị trường quốc hội, đặc biệt là những dân biểu không thuộc đảng cầm quyền, mỗi khi lên tiếng phê bình phải thận trọng từng lời phát biểu, theo lời ông Subedi, do vì có thể rơi vào trường hợp bị chính quyền viện dẫn là vu khống lãnh đạo quốc gia.
Chính phủ Campuchia đang xem xét đưa ra quốc hội một dự luật liên quan đến việc buộc các tổ chức phi chính phủ phải đăng ký hoạt động với các điều kiện nghiêm ngặt. Dự luật này bị giới hoạt động bảo vệ nhân quyền chỉ trích, coi như là một can thiệp của chính quyền nhằm bóp chẹt xã hội dân sự. Xin anh cho biết thêm về vấn đề này.
Trong khi phê bình sự hạn chế quyền tự do ngôn luận, ông Surya Subedi lại ca ngợi quyết định mới đây của chính quyền trong việc sẽ xem xét lại dự thảo luật liên hệ đến các tổ chức phi chính phủ, gọi tắt là NGO. Dự thảo luật này đang được Bộ Nội vụ duyệt lại trước khi đưa qua Quốc hội thảo luận và thông qua. Trước đây, khi chính quyền dự định ban hành thành luật chính thức, thì đã bị các tổ chức xã hội dân sự và nhân quyền chỉ trích, vì họ cho rằng nếu một khi thành luật, nó sẽ giúp cho chính quyền mạnh tay giải tán các tổ chức NGO đã lên tiếng phê bình chính quyền. Nguyên nhân để chính quyền dự tính ban hành một luật mới ngăn cấm các tổ chức NGO hoạt động là do các sự việc liên hệ đến dự án trùng tu hệ thống quả sa Campuchia được Ngân hàng Phát triển Á Châu và Cơ quan Viện trợ Phát triển của Úc tài trợ có tổng trị giá khoảng 144 triệu Mỹ Kim. Khi thực hiện sự trùng tu đường xe lửa, thì phải di chuyển nhiều gia đình cư trú dọc theo đường rầy đi nơi khác sinh sống. Công tác di chuyển và đền bù cho dân do Bộ Tài chính thực hiện. Tuy nhiên, hoạt động của Bộ Tài chính do ông Kit Chon cầm đầu đã bị nhiều tổ chức xã hội dân sự chỉ trích. Các lý do chính được nêu lên trong vấn đề này là Bộ Tài chính đền bù không thỏa đáng, khu đất dân đang sống có giá trị cao nhưng lại được bồi thường với giá rẻ, hay là khu vực tái định cư không bảo đảm an toàn cho sinh hoạt hàng ngày. Vì lời chỉ trích này nên Bộ trưởng Kitchon đã viết bức thư ghi ngày 17 tháng 6 để trình lên Thủ tướng Hun Sen với lời thỉnh cầu đóng cửa các tổ chức NGO, nếu không dự án đường Hỏa Xa sẽ bị Ngân hàng Phát triển Á Châu đình chỉ. Và ngày 19 tháng 6, ông Hun Sen đã chấp thuận đề nghị này. Sau nhiều ý kiến khác nhau nổi lên quanh vấn đề này, Ngân hàng Phát triển Á Châu có yêu cầu Bộ trưởng Kitchon xác minh nội dung bức thư. Tuy nhiên, theo báo mạng Nông Vinh Post ghi ngày 30 tháng 9, thì Bộ Tài chính đã không trả lời Ngân hàng Phát triển Á Châu. Sự kiện này không khác gì chuyện trục đuổi cư dân tại hồ Bangkok, khi Ngân hàng Thế giới cảnh báo, nếu chính quyền tiếp tục cưỡng bức dân đi khỏi nơi họ đang sống, thì Ngân hàng Thế giới sẽ ngưng viện trợ và cho mượn tiền. Chỉ vài ngày sau khi có cảnh báo, đích thân Thủ tướng Hun Sen ra lệnh cho Ủy ban thành phố Nông Bình phải cấp đất đầy đủ cho số người bị trục đuổi.
Nhiều tổ chức phi chính phủ, tức là những tổ chức xã hội dân sự đó, họ đã có một cái thời gian hoạt động tại Campuchia này tương đối lâu. Có thể nói là sau năm 1993, theo các điều khoản ghi trong hiến pháp của Liên Hợp Quốc đặt ra khi đến đây để mà xây dựng một cái xã hội mới, từ một cái thể chế độc tài sang một cái thể chế dân chủ đa nguyên đa đảng đó, thì những cái tổ chức xã hội dân sự ra đời từ đó và họ hoạt động suốt từ đó cho đến bây giờ. Thành ra một cái thời gian hoạt động dài như vậy đó, họ đã có nhiều cơ sở trong xã hội, trong quần chúng, và chính quyền cũng khó mà chấm dứt hoạt động của họ trong một thời gian ngắn.
Tại Campuchia, về tình trạng tự do ngôn luận trên thực tế, giới bảo vệ nhân quyền đặc biệt lo ngại vì chính quyền đàn áp thẳng tay một số người bằng các án tù giam. Xin anh cho biết cụ thể về chuyện này.
Trong phát biểu hôm thứ Tư tuần trước tại khóa họp của Hội đồng Nhân quyền, ông Subedi đã nêu lại trường hợp một nhân viên của Liên Hợp Quốc bị tù giam đến 6 tháng chỉ vì phạm cái tội là in các thông tin trên mạng sau đó gửi cho đồng nghiệp của bà đọc để biết. Theo ông Subedi, đây là hành động đàn áp quyền tự do ngôn luận của người dân. Từ nhiều năm nay, các tiếng nói đối lập không có không gian phát triển. Người đứng đầu đảng đối lập lớn nhất ở xứ Chùa Tháp là ông Sam Ramsey, hiện còn bôn đào ở Pháp, để tránh thi hành án tù nhiều năm do tòa án tuyên phạt, do vì ông đã nói những điều chính quyền không cho nói, liên hệ đến tranh chấp đất với nhà nước Việt Nam. Chính quyền biện giải rằng sự ổn định quốc gia là tiên quyết để phát triển. Những người đối lập hay các tổ chức nhân quyền phải biết tình hình dân chủ nơi đây khác với các nước phương Tây. Theo lập luận của chính quyền, người chỉ trích chỉ thấy một mặt của sự việc, chứ không có cái nhìn toàn diện, chỉ vạch cái sai, chứ không khen cái đúng. Vì thế, chỉ trích đã làm mất hòa khí và chậm sự phát triển của quốc gia. Trong khi đó, lập luận của người bảo vệ nhân quyền hay hoạt động đối lập thì cần phải có sự phát triển đồng bộ. Nhân quyền là căn bản, và quyền sống cũng như quyền tự do chính trị phải được luật pháp tôn trọng bình đẳng. Và hiện nay, không phải chỉ những người bên ngoài đảng Nhân dân Đơn quyền mới bị bắt giữ hay bị đàn áp. Theo báo chí Nông Bình, chỉ trong thời gian ngắn gần đây, có đến 4 nhân vật cao cấp thân cận với Chủ tịch Đảng Nhân dân kiêm Chủ tịch Thượng viện là ông Chia Sim đã bị cảnh sát bắt giữ với những tội danh khác nhau như lường gạt hay ngụy tạo. Mới nhất là vụ ngày 28 tháng 9, bà Phen Cung Thia Bò Rây, 56 tuổi, bị bắt tại tỉnh Cô Công khi sắp vượt qua biên giới Thái tìm chỗ trốn tránh. Bà này đứng đầu vụ nghi lễ cho Chủ tịch Chia Sim. Các vụ bắt giữ gây xôn xao này là những vụ đàn áp quyền tự do ngôn luận như thường xảy ra trước đây, hay là mở đầu cho đợt thanh trừng mạnh tay trong nội bộ đảng cầm quyền để củng cố quyền lực cho vị thủ tướng kiêm phó chủ tịch đảng là ông Hun Sen. Sự kiện này có thể đặt người cầm đầu Campuchia ở vị thế thêm thù bớt bạn hay không? Nhiều người đang theo dõi diễn biến mới này.
Xin cảm ơn anh Phạm Phan.
RFI
Radio France Internationale.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sắp phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng.
Trung Quốc nới lỏng gọng kềm đối với nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba.
Đức Đạt Lai Lạt Ma hủy chuyến đi Nam Phi do không được cấp visa.
Châu Âu vẫn chần chừ trong việc giải ngân tài trợ cứu Hy Lạp.
Bắc Kinh cực lực phản đối một dự luật Mỹ trừng phạt thương mại Trung Quốc.
Giải Nobel Vật lý 2011 được trao cho ba nhà vật lý thiên văn người Mỹ.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tự thiêu, hình thức đấu tranh mới của các tu sĩ Tây Tạng.
Theo Liên Hiệp Quốc, Campuchia vẫn hạn chế quyền tự do ngôn luận. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Tiếp tục chương trình sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh thực hiện.
Điểm báo.
Bắc Kinh ngày càng tỏ rõ cho thấy tham vọng của họ không những trở thành một cường quốc về kinh tế mà còn là một quốc gia mạnh về quân sự. Đề tài này được báo Le Figaro hôm nay trình bày cặn kẽ qua bài viết mang tựa đề Bước đại nhảy vọt của quân đội Trung Quốc. Bài viết nhận định sự lớn mạnh của quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa đang khiến thế giới phải lo sợ.
Gần đây, Bắc Kinh liên tục phô trương sức mạnh như tập bắn hạ một vệ tinh cách trái đất 250 km vào tháng Giêng năm 2007, hạ thủy chiếc tàu sân bay đầu tiên được cải tiến từ một chiếc hàng không mẫu hạm mua của Ukraine vào tháng 8 năm nay, hoặc bay thử nghiệm máy bay chiến đấu J-20 đời thứ 5. Về mặt chính thức, Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện có 1,3 triệu quân nhân và chi 60 tỷ đô la cho quân đội, và mức chi này vẫn tăng đều đặn mỗi năm từ hơn 20 năm nay. Riêng trong năm 2011, chi tiêu cho quân đội tăng lên 12,7%. Theo lời của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, quân đội phải theo kịp tốc độ phát triển kinh tế và dân số. Sức mạnh quốc gia cũng phải được thể hiện bằng sức mạnh quân sự. Mục tiêu của chúng tôi là phải đạt được trình độ ngang bằng với các nước phát triển lớn. Hết lời dẫn. Gia tăng sức mạnh quân đội đối với Trung Quốc còn là vấn đề uy tín. Đó cũng là một phương thức để tự khẳng định rằng họ cũng có một vai trò quốc tế quan trọng, gánh vác trách nhiệm thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Sự lớn mạnh của quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa là cũng nhằm bảo vệ những lợi ích của Bắc Kinh và sự duy trì thống nhất. Ngoài các mối đe dọa đến từ Đài Loan, Tây Tạng và khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc còn e sợ các hiểm họa khác ngay trong khu vực. Hải quân Trung Quốc không ngừng gia tăng sự hiện diện của mình trên toàn bộ vùng biển Đông và cho chiếm đóng một chuỗi các đảo nhỏ trên vùng biển này với lý do là nhằm bảo đảm an toàn cho nguồn năng lượng. Chính hành động này đã tạo ra nhiều mối quan ngại cho các nước láng giềng.
Theo Le Figaro, điều đáng quan ngại nhất chính là việc Trung Quốc không ngừng hiện đại hóa hải quân. Tại khu căn cứ quân sự tại đảo Hải Nam, ba chiếc tàu ngầm hạt nhân đang chờ các kỹ sư trang bị các loại tên lửa đạn đạo. Các vũ khí này sẽ làm cho hải quân Trung Quốc trở nên đáng gờm hơn.
Về phần đội tàu ngầm hạt nhân tấn công này, hàng năm đều gia tăng các đội tuần tra. Le Figaro cho biết, chính đội quân này khiến Mỹ và hạm đội 7 của họ cũng phải e sợ. Lầu Năm Góc tỏ ra lo lắng về việc Bắc Kinh có ý định chế tạo loại tên lửa tầm xa, có khả năng bắn tới các khu căn cứ và các hàng không mẫu hạm của Mỹ đậu trong khu vực, cũng như ngăn chặn hải quân Mỹ đi vào vùng Tây Thái Bình Dương. Dĩ nhiên, để trấn an thế giới, Trung Quốc luôn biện minh rằng hiện đại hóa quân đội chỉ nhằm tự vệ, bảo đảm an ninh cho sự phát triển và sức mạnh của Trung Quốc. Nhưng lời biện hộ này không được mấy ai tin tưởng, kể cả Hoa Kỳ. Theo Le Figaro, quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa do Đảng Cộng sản chỉ huy, một bộ máy khổng lồ nhưng lại rất khép kín. Cũng giống như những chủ đề quan trọng khác như lĩnh vực không gian và chiến tranh tinh học, quân đội là một bí mật quốc gia. Là cộng sản, quân đội cũng mang tính dân tộc chủ nghĩa. Vì thế, để phục vụ cho sức mạnh mới của mình, người Trung Quốc cũng muốn có những trang thiết bị mang nhãn hiệu Made in China. Chính quyền cam kết vào năm 2015, họ sẽ có chiếc tàu sân bay đầu tiên 100% Trung Quốc và tương tự như thế cho không quân. Tuy nhiên, Le Figaro cũng nhận định rằng, bất chấp những tiến bộ vượt bậc và nguồn ngân sách dồi dào, quân đội Trung Quốc vẫn cho thấy khả năng của họ có nhiều hạn chế, nhất là do vẫn còn thiếu kinh nghiệm tác chiến. Nhưng đối với Trung Quốc, thời gian không phải là một vấn đề. Đối với họ, kiên nhẫn vẫn là từ chủ đạo.
Cũng liên quan đến thời sự châu Á, Le Figaro có bài viết mang tựa đề Miến Điện chỉ mở hè cánh cửa. Bài báo nhận định, trong khi châu Âu tỏ ra hoan hỉ, thì theo người dân bản xứ, rắn vẫn hoàn rắn, ngay cả sau khi đã lột xác.
Châu Âu cho rằng đã có một chút hơi gió khả quan, nhiều cải thiện đang tiến triển, còn đối với người dân Miến Điện, 10 tháng kể từ sau bầu cử quốc hội, thì lộ trình do Tổng thống Thanh Sen đưa ra nhằm đạt được sự công nhận của cộng đồng quốc tế, gỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế và nắm giữ chiếc ghế chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm 2014 còn quá mơ hồ, theo như lời đánh giá của một nhà đối lập tại Thái Lan. Theo ông, người dân vẫn còn nghi ngờ khả năng ông Thanh Sen có thể cắt đứt với quá khứ bởi vì ông này là người luôn tuân theo kỷ luật và rất ngưỡng mộ nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Le Figaro đơn cử hai ví dụ. Ngày 17 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Thanh Sen tuyên bố những người tị nạn chính trị được phép hồi hương. Thế nhưng, khi một nhà báo thử vận may, anh này lập tức bị giam giữ tại Rangoon để thẩm vấn. Vào tháng 9, chính quyền cho phép một tờ báo địa phương đăng bài phỏng vấn bà Aung San Suu Kyi. Một tuần sau, tờ báo này đã bị trừng phạt chỉ vì dám đăng hình nhà đối lập trên trang nhất. Le Figaro nhận xét những đề nghị của chính quyền Miến Điện là con dao hai lưỡi. Chẳng hạn như họ mời bà Aung San Suu Kyi đăng ký hoạt động lại cho đảng của bà, qua đó buộc nhà đối lập phải công nhận hiến pháp mà bà đã bác bỏ vì đánh giá là không dân chủ. Đối với người dân Miến Điện, đây chẳng qua là bình cũ, rượu mới mà thôi. Chẳng có chút gì là thay đổi, hơn 2.000 tù nhân chính trị vẫn bị giam giữ. Dưới lớp áo dân sự, nhưng chính phủ quân sự này vẫn không lột bỏ được thói quen cũ, tàn bạo, tham lam và không có năng lực. Trong khi đó, những người dân sống tại vùng biên giới chỉ có biết kêu khổ và nỗi tuyệt vọng của mình. Những người khốn khổ chết vì đói và kiệt sức bên vệ đường, ngay cả đến cái cây cũng phải đóng đinh để ngăn chặn người khác đến cưa. Theo một chuyên gia về Miến Điện, Tổng tư lệnh Than Shwe trước khi rút lui chính thức cũng đã dày công xây dựng một hàng ngũ lãnh đạo mới. Chỉ có châu Âu mới tin là có những bước cải thiện. Theo vị chuyên gia về Miến Điện, chỉ còn một hy vọng duy nhất chính là những người tạo nên hệ thống quay lại chống ông Than Shwe. Tuy nhiên, điều này dường như có vẻ khó có thể xảy ra bởi vì những sĩ quan trẻ ngày nay luôn trung thành với các lãnh đạo của mình, do sự thăng tiến của họ lệ thuộc hoàn toàn vào những người này. Nói như vậy cũng có nghĩa là hy vọng cũng chết theo luôn.
Báo Le Monde hôm nay quan tâm đến các tác động kinh tế sau tuyên bố ra tranh cử tổng thống năm 2012 của Thủ tướng Nga Vladimir Putin, qua bài viết mang tựa đề Việc ông Putin trở lại Điện Kremlin có thể sẽ kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế.
Phải chăng việc Putin trở lại Điện Kremlin là một điều tốt cho các nhà đầu tư? Tác giả tự hỏi. Trước hết, một điều chắc chắn là ông ta là một người đầy quyền lực, không có sự ủng hộ của Putin thì không một dự án năng lượng nào có thể được ký kết. Le Monde viết, đối với giới kinh doanh, sự ổn định có một giá trị vĩnh cửu. Vì vậy, sẽ không có một nước Nga nào ổn định bằng nước Nga của Putin. Le Monde cho rằng, giữa sự ổn định và sự trì trệ, ông Save của Nga nên phải dè chừng. Còn theo đánh giá của cơ quan thẩm định Standard & Poor's, việc Putin quay trở lại Điện Kremlin trong dài hạn có thể sẽ kìm hãm sự tăng trưởng. Hiện tại, không việc gì phải hạ điểm nước Nga đang ở mức 3 chữ B hoa, tức là ổn định. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh giác về khả năng ông Putin có cải thiện được bầu không khí kinh doanh, ưu tiên cho cạnh tranh và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng hay không. Trước mắt, trong giai đoạn tiền tranh cử, Thủ tướng Nga đương nhiệm cam kết tăng lương và tăng ngân sách cho quân đội lên 20% vào năm 2012. Như vậy, ngân sách Nga chỉ trụ quanh hai lĩnh vực, xã hội và quân sự, mà theo nhận định của Le Monde là giống một cách kỳ lạ với kế hoạch ngân sách thời kỳ Liên Xô cũ. Vào lúc này, các chỉ số kinh tế cho thấy vẫn tốt, tăng trưởng ở mức hứa hẹn là 4%, trong năm 2011, tham hụt ngân sách dường như không tồn tại và nợ công rất thấp, nhưng nền tài chính công của Nga lại rất dễ bị tổn thương do phụ thuộc hoàn toàn vào giá của nguyên liệu và nhất là dầu mỏ, đại diện khoảng 50% nguồn thu nhập ngân sách. Trong tương lai, ông Putin sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề, cơ sở hạ tầng công nghiệp phải xây dựng mới lại, thiếu đường xa lộ, trung tâm điện thì cũ nát, trên các đường bay nội địa, máy bay chở khách quá già cỗi. 12 tai nạn chết người đã xảy ra kể từ hồi đầu năm nay. Về mặt dân số, số dân trong độ tuổi lao động có nguy cơ tụt giảm mất 10 triệu người từ đây đến năm 2025. Để đối phó, nước Nga sẽ cần rất nhiều đến đầu tư nước ngoài, trong khi đó đầu tư trực tiếp từ nước ngoài hiện nay còn rất thấp, chiếm khoảng 20% của GDP so với 50% tại Trung Quốc. Và chưa chắc gì, việc Putin quay lại điểm Kremlin sẽ khiến cho các nhà đầu tư lại đến với nước Nga. Thưa quý vị, chủ đề tạp chí kinh tế hôm nay, đến lượt kinh tế Trung Quốc bị đe dọa suy thoái, Thanh Hà thực hiện cùng với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tạp chí kinh tế.
Bắc Kinh liên tục thúc hối khối euro giải quyết khủng hoảng nợ công, nhưng bản thân Trung Quốc lại phải giải quyết khối lượng nợ công của nhà nước và của các chính quyền địa phương đã lên đến gần 70% GDP. Kinh tế toàn cầu sẽ đi về đâu khi tăng trưởng của Trung Quốc bắt đầu chững lại và đến lượt Bắc Kinh bị vỡ bong bóng đầu cơ địa ốc? Tuần trước, tham dự Hội nghị Quốc tế về Tài chính ở London, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Trung Quốc đã mạnh dạn tuyên bố là Trung Quốc không thể mua lại nợ có mức độ rủi ro cao của bất kỳ một quốc gia thành viên nào trong khối euro nếu như lãnh đạo châu Âu không thông báo rõ ràng về đường lối giải quyết khủng hoảng. Cùng lúc, nhiều cơ quan nghiên cứu tài chính quốc tế nêu lên lo ngại tăng trưởng thần kỳ của Trung Quốc bắt đầu hụt hơi, và thêm vào đó là bản thân Trung Quốc cũng đang vướng phải hội chứng Hy Lạp. Theo thẩm định của Ngân hàng Anh Standard Chartered, thì nợ công của Trung Quốc hiện lên tới 28.000 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 3.200 tỷ euro và tương đương với 68% tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc. Đáng lo ngại hơn cả là ngành ngân hàng Trung Quốc đang nắm trong tay đến 9.000 tỷ nhân dân tệ nợ khó đòi, khoản tiền đó tương đương với 22% GDP của Trung Quốc. Cũng tại Trung Quốc, 3/4 các khoản chi tiêu công cộng là do các chính quyền địa phương tài trợ. Và chủ yếu thì giới lãnh đạo đã dồn tiền vào khu vực địa ốc. Đối với tư nhân, mua nhà luôn là giải pháp tối ưu để đề phòng lạm phát. Thế nhưng điều gì sẽ xảy tới đối với các công ty của nhà nước, đối với các ngân hàng khi giá nhà đất chững lại như là trong 6 tháng gần đây, kể cả tại một số các thành phố lớn của Trung Quốc, và đe dọa tiềm tàng vỡ bong bóng địa ốc ngày thêm rõ nét. Theo thống kê chính thức, hiện tại nợ công tại các cấp vùng đã lên đến 1.250 tỷ euro, tức là tương đương với 1/5 của cải làm ra tại Trung Quốc, và 80% khoản nợ khổng lồ đó do các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ. Vấn đề càng thêm nghiêm trọng khi biết rằng khối nợ công trên 1.200 tỷ vừa nêu, trên thực tế, cao hơn gấp đôi so với thống kê chính thức của nhà nước. Theo nhận xét của giáo sư đại học Northwestern ở Chicago, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ông Victor Shield, do các công ty nhà nước được các ngân hàng quá ưu ái, cho nên rủi ro nợ khó đòi của giới ngân hàng lại càng thêm cao. Một tiếng nói uy tín khác từ Viện Nghiên cứu Kinh tế Độc lập Unirule tại Bắc Kinh cũng cho rằng Trung Quốc đang lâm vào hội chứng Hy Lạp. Tình trạng nợ nần tại quốc gia Đông Á này còn nguy ngập hơn cả so với ở Hoa Kỳ hay là châu Âu, bởi lẽ các tỉnh thành của Trung Quốc, đặc biệt là các tỉnh nghèo và kém phát triển nhất, đã dễ dàng được cấp tín dụng để mở mang kinh tế. Vốn được dồn cho các công ty doanh nghiệp nhà nước, thế nhưng các đơn vị ấy lại làm ăn kém hiệu quả. Cuối năm ngoái, chính quyền Trung ương vì lo ngại nợ công ở cấp địa phương vượt khỏi tầm kiểm soát, nên đã phải cho tiến hành một cuộc kiểm toán và theo đó thì có rất nhiều các tỉnh thành đang bị đe dọa mất khả năng thanh toán. Trong số này phải kể đến đảo Hải Nam, thiên đường du lịch của các nhà tỷ phú đỏ Trung Quốc. Bên cạnh hồ sơ nóng bỏng là nợ công, thì Trung Quốc cũng còn đang phải đau đầu với việc giải quyết lạm phát trong viễn cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại. Theo dự phóng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, tăng trưởng trong năm nay và vào năm tới của Trung Quốc sẽ ở vào khoảng 9% do tác động dây chuyền từ những khó khăn kinh tế của Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản. Lạm phát thì vẫn cao hơn ít nhất là 3 điểm so với mục tiêu được Bắc Kinh đề ra. Do vậy mà từ mùa thu năm ngoái, Trung Quốc đã liên tục siết lại chính sách tiền tệ, giới hạn mức cấp tín dụng để hạ nhiệt giá cả trên thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực địa ốc. Trong 9 tháng đầu năm nay chẳng hạn, thì Ngân hàng Trung ương đã 3 lần tăng lãi suất chỉ đạo. Với nguồn tín dụng hạn hẹp hơn, các doanh nghiệp tư nhân khó đi vay hoặc đôi khi phải trả tiền lãi lên đến 70%. Nhiều cơ sở sản xuất nhỏ đã phải đóng cửa. Theo báo chí chính thức của Trung Quốc, tại tỉnh Ôn Châu chẳng hạn, từ đầu năm tới nay đã có 80 ông chủ phải chạy trốn vì không còn tiền để trả cho nhân viên và cũng không thể thanh toán nợ cho ngân hàng. Còn theo Hiệp hội các doanh nghiệp tư nhân tại chỗ thì có khoảng đến 1/3 các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ đã phải tuyên bố phá sản từ đầu năm đến nay. Đành rằng hãy còn quá sớm để có thể cho rằng đến lượt kinh tế của Trung Quốc bị khủng hoảng, nhưng đối với một đất nước mà phải nuôi sống đến gần 1,5 tỷ nhân khẩu, thì chỉ cần cỗ máy kinh tế chạy chậm lại là cũng đủ để cho các lãnh đạo ở Bắc Kinh phải đau đầu. Đâu là những nguyên nhân khiến kinh tế của Trung Quốc bắt đầu tỏ dấu hiệu mệt mỏi, và đâu là những hậu quả đối với bản thân của quốc gia này cũng như là đối với phần còn lại của thế giới? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa lần lượt trả lời các câu hỏi trên.
Nhiều năm nay rồi đó, các trung tâm nghiên cứu kinh tế rồi đến các cái tập đoàn đầu tư quốc tế cũng đã bắt đầu e ngại một cái kịch bản gọi là suy trầm, tức là recession nữa tại Trung Quốc. Và cái tình hình nó trở thành rõ rệt hơn từ 2 tuần qua, khiến cho những cái nơi dự báo lạc quan nhất đều đồng ý rằng kinh tế Trung Quốc sẽ bị hạ cánh. Nếu lạc quan thì bảo rằng hạ cánh nhẹ nhàng, còn bi quan hơn thì đoán là hạ cánh nặng nề, nghĩa là suy thoái hoặc là có khi tan tành, tức là bị khủng hoảng đó. Thật ra đã có nhiều chỉ dấu của cái sự đình trệ đó. Có loại có giá trị tiên báo, tức là báo trước đó, thì có thị trường cổ phiếu của Thượng Hải lẫn các cổ phiếu loại đỏ của các doanh nghiệp hoa lục ở trên thị trường Hang Seng của Trung Quốc. Cũng thuộc loại tiên báo thì có cái chỉ số mua hàng công nghiệp, gọi tắt là PMI đó, là đơn đặt hàng sẽ sản xuất và trao đổi sau này. Và cái chỉ số ấy của Trung Quốc đã mấp mé ở cái mức báo động là dưới 50. Hoặc là còn có cái sự suy sụp của cái thị trường thương phẩm. Bên trong có cái kim loại tiêu biểu là đồng đã mất giá 26%. Và đồng là cái sản phẩm được Trung Quốc đầu cơ rất mạnh nên thổi nên bong bóng đầu cơ. Và thông thường thì cứ từ 6 cho đến 9 tháng sau các cái chỉ dấu đó, đó là kinh tế có thể bị suy chậm. Mặt khác thì người ta cũng có cái loại chỉ dấu gọi là hậu kiểm, tức là thống kê kinh tế của cái giai đoạn đã qua để xác nhận những cái điều gì mà đã được tiên đoán từ trước. Thì theo các chỉ số này thì người ta thấy ra cái sự co cụm của xuất khẩu là cái đầu máy kinh tế số 1 của Trung Quốc và một nước gọi là vốn lệ thuộc nhiều nhất vào xuất cảng, trong khi hai thị trường nhập cảng mạnh nhất là Mỹ và Âu Châu đều bị điêu đứng. Mà qua năm tới đó thì hai khối này sẽ còn chật vật hơn, cho nên sẽ gieo họa cho Trung Quốc. Thế rồi bây giờ có lẽ là kết thúc đó thì vì cái dân số quá đông đó, và lãnh đạo Bắc Kinh mới đề ra cái chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 8% một năm thì mới tạo đủ ra việc làm cho cái thành phần dân chúng đến tuổi lao động và dưới cái mức 8% đó là có loạn. Thế thì theo cái dự báo mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế FMB đó, thì vì hiệu ứng kinh tế của Âu Châu và Mỹ đã tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm tới chỉ còn khoảng có 4-5% mà thôi. Và nếu mà có bơm thêm tiền để kích thích thì cũng khó vượt qua được 6,5%, nghĩa là vẫn nguy hơn cái mức gọi là sợ bị loạn là 8%, thưa cô.
Dạ vâng. Vậy thưa anh, đâu là những cái nguyên nhân của cái sự sa sút này? Như anh vừa nói đó, phải chăng là vì cái hậu quả kinh tế về cái tác động di truyền từ Mỹ và châu Âu dồn đến, hay là còn có những cái lý do sâu xa nào khác nữa ở bên trong liên quan đến cái cơ cấu kinh tế của bản thân Trung Quốc ạ?
Tôi nói ra thì nó có vẻ lẩn thẩn, nhưng mà có thể người ta có thể thấy ra được cái nhân và cái duyên đó. Cái duyên đó nó là cái yếu tố thời cơ khiến cho suy trầm có thể xảy ra kể từ năm tới, khi mà các nền kinh tế ở chung quanh như là Âu và Mỹ và Nhật Bản đều bị đình động cùng một lúc. Nhưng mà vì sao lại các cái nền kinh tế khác, ví dụ như của Ấn Độ hay Brazil hay là Liên bang Nga lại không bị như Trung Quốc? Nếu mà tìm hiểu về nguyên do đó thì chúng ta cần trở lại những chuyện cũ. Gần nhất đó, thưa cô, là cái vụ tổng suy trầm toàn cầu năm 2008, khi mà sản lượng kinh tế của Trung Quốc chỉ còn là 6,8% vào cái quý 4 của năm đó, rồi 6,1% vào quý 1 của năm sau 2009. Thế thì mình cứ tạm cái chấp nhận mấy cái con số biểu kiến đó, dù thực tế tôi nghĩ rằng có thể nó còn bí đát hơn nữa. Thế thì khi mà thấy đà sản xuất bị suy sụp, thì lãnh đạo của xứ này đã đối phó bằng 3 loại biện pháp. Thứ nhất là yểm trợ xuất khẩu còn mạnh hơn trước. Thứ hai là trợ cấp hoặc là còn hăm dọa các cái doanh nghiệp là không được thải người, dù cho là sản xuất hết có lời hoặc là bị lỗ nữa và đáng bị phá sản. Và cái biện pháp thứ ba quan trọng nhất là ào ạt tăng chi cho các cái dự án địa phương và bơm tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp. Và ban hành vào cuối năm 2008, từ tháng 11 năm đó, thì cái lượng tiền khổng lồ này đã lên đến 1.300 tỷ Mỹ Kim tín dụng và 586 tỷ Mỹ Kim tăng chi, so với sản lượng kinh tế của Trung Quốc chỉ có khoảng 5.000 tỷ đó. Thì cái đó là một con số rất lớn. Thế thì nhờ vậy mà trong khi cả thế giới dân la đây, kinh tế Trung Quốc gọi là tự hồi phục mạnh nhất với cái đà tăng trưởng là hơn 10% vào năm ngoái, nhưng mà đó là cái thành tích của cái kẻ uống thuốc bổ và tiếp nước biển và để chạy băng đồng đó, hết thuốc là té, và cũng có thể chẳng có thể chạy mãi như vậy. Nếu mà mình nhìn thấy những cái nguyên nhân sâu xa hơn trong cơ cấu đó, thì nó có cái chiến lược phát triển kinh tế kiểu Đông Á là lấy xuất cảng làm đầu máy, mà không có nâng được mức cái tiêu thụ nội địa để tìm ra cái lực đẩy của riêng mình. Và chiến lược ấy đó, nó đã phá sản từ cái vụ khủng hoảng Đông Á năm 97-98. Và mà nó lại là của Trung Quốc thì lại là cái chiến lược gọi là Đông Á với màu sắc Trung Hoa, là Trung ương không điều động được địa phương và các tỉnh duyên hải tiếp tục theo đuổi cái chiến lược hướng ngoại, tức là tiếp tục xuất cảng bằng mọi giá. Và hậu quả đó là cả triệu doanh nghiệp của Trung Quốc thắt lưng buộc bụng để sản xuất cho rẻ và bán dưới giá thành, tức là bị lỗ đó. Họ vẫn có công, cũng như là có cái công đó tạo ra việc làm và tránh được bị động loạn. Và cũng cái màu sắc Trung Quốc đó dẫn tới hai cái mối nguy có thể bùng nổ khi mà kinh tế bị suy chậm, đó là nạn lạm phát và nạn bong bóng đầu cơ. Và muốn giải trừ nguy cơ suy chậm thì càng dễ gây ra lạm phát, mà muốn ngăn ngừa lạm phát nay đã quá 6% đó thì có thể làm bong bóng đầu tư bị bể.
Dạ vâng, ngoài ra thì nó còn có thêm hai cái yếu tố nữa, đó là từ nhiều năm qua Trung Quốc đã phải đối phó với cái hiện tượng gọi là đầu cơ vào địa ốc. Và thứ hai nữa là cái hệ thống tài chính và ngân hàng của Trung Quốc, do nó cũng có nhiều cái sơ hở, cho nên có thể nói là đối với bản thân Trung Quốc thì khi mà kinh tế bị chững lại thì nó sẽ có những cái hậu quả không chỉ riêng gì đối với khu vực sản xuất mà còn cả đối với cái khu vực địa ốc, đối với lại ngành ngân hàng, tức là nhiều cái cột trụ của cái nền kinh tế khổng lồ này đều có những cái dấu hiệu yếu kém và đều đang bị lung lay.
Có lẽ là đúng là lúc đó là chúng ta sẽ nhìn thấy, khi mà mình phân tích ra đến những cái hậu quả là cái hệ quả của cái chuyện gọi là kinh tế nó bị đình động sắp tới đó.
Dạ thưa, như vậy thì đâu là những cái tác động của các cái khó khăn kinh tế của Trung Quốc đối với bản thân quốc gia này cũng như là đối với các cái nước khác ở trong khu vực Đông Nam Á?
Riêng đối với Trung Quốc chẳng hạn thì người ta nghĩ, người ta phải thấy rằng xứ nào cũng có thể bị nạn suy trầm hoặc là thậm chí gọi là suy thoái kinh tế đó. Nhưng mà khi chuyện ấy xảy ra tại các nước có dân chủ thì chính quyền bị thất cử, như chúng ta đã thấy tại Nhật Bản từ năm 1993 cho đến nay. Còn tại Hoa Kỳ hay Âu Châu thì mình cũng thấy có tranh luận chính trị, thậm chí có biểu tình chống hàng ngoại quốc và chống di dân hoặc là đòi gia tăng trợ cấp thất nghiệp v.v. Tại Trung Quốc đó, thì cái đặc tính chính trị của cái hệ thống này khiến cho suy thoái kinh tế đó, nó lan rộng thành động loạn xã hội và nó dội ngược lên cái thành khủng hoảng chính trị. Và vì khủng hoảng chính trị cũng có nghĩa là khủng hoảng của chế độ, và đảng cầm quyền đang lãnh đạo đó sẽ càng khó là đối phó với những chuyện đó. Thế thì nói về cái hậu quả đó, thì vì yêu cầu kích thích kinh tế của mấy năm qua, hàng loạt doanh nghiệp rồi ngân hàng của Trung Quốc đó, có thể sẽ phá sản, khiến cho thất nghiệp sẽ gây loạn. Song song đó thì nhiều chính quyền địa phương bị vỡ nợ, thì họ đã lập ra những công ty đầu tư địa phương để vay tiền ngân hàng kích thích kinh tế. Và ly kỳ nhất là chính quyền hiện nay đó cũng không biết rằng các cái khoản nợ ấy đó là bao nhiêu và bị ung thối đến cỡ nào. Và năm tới đó thì lại là có đại hội đảng để chuyển giao quyền lực từ cái thế hệ thứ tư qua thế hệ thứ năm. Thành ra suy trầm hoặc là suy thoái kinh tế đó sẽ dẫn đến nhiều chọn lựa nhân sự mà tôi nghĩ rằng rất cực đoan và bảo thủ sau này.
Dạ vâng, đó là về phương diện xã hội và chính trị như anh vừa nói. Nhưng mà mặt khác thì khi mà nền kinh tế của Trung Quốc gặp khó khăn đó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái phần còn lại của kinh tế thế giới. Do ngày hôm nay Trung Quốc, chúng ta cũng đừng quên rằng hiện nay là cái nền kinh tế đứng thứ nhì trên thế giới. Và đặc biệt là Trung Quốc có một cái tầm chi phối cũng khá lớn đối với kinh tế của nhiều nước khác.
Trước tiên thì tôi nghĩ rằng là nhiều nước sẽ khó bán hàng cho Trung Quốc hơn, nhất là các nước Đông Á và các nước ví dụ như là Nhật Bản chẳng hạn, và các nước xuất cảng thương phẩm nguyên nhiên vật liệu vào Trung Quốc. Và suy thầm vì vậy nó có thể là tổng suy trầm toàn cầu vào cái đợt thứ nhì sau cái đợt trước là 2008 đó. Đồng thời đó, trở lại cái câu chuyện mà cô muốn nhắc đến đó, thì nhiều sứ khác trong đó có Việt Nam đó sẽ phải là ngốn vào những cái món hàng ế ẩm của Trung Quốc qua cả cửa khẩu lẫn cả biên giới nữa. Và đó là cái khó khăn kinh tế, và nó lại rất dễ dẫn đến một cái chiến tranh mậu dịch như là người ta đã có thể thấy vào thứ hai mùng 3 tháng 10 tại Thượng viện Hoa Kỳ, khi mà họ sẽ đặt vấn đề về cái chuyện Trung Quốc lũng đoạn đồng nhân dân tệ của họ đó, tức là định giá quá thấp để cạnh tranh bất chính đó. Nhưng mà cũng vì suy trầm kinh tế đó, và đây tôi nghĩ rằng là nếu mình mở rộng ra những cái hậu quả khác đó, vì cái vụ suy trầm sắp tới này, lãnh đạo Trung Quốc cần thị uy với bên ngoài để ve vuốt cái tự ái dân tộc ở bên trong, hầu giảm bớt cái sự mất mát của quần chúng của họ. Cho nên đó, ngoài những khó khăn kinh tế đó, người ta còn nên chờ đợi những thách đố về ngoại giao và an ninh xuất phát từ Trung Quốc nữa, thưa cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ California.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Tư, năm tháng 10, 2011, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Cộng đồng. Ngày hội thông tin về du học tại Pháp do Liên hiệp Sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức vào thứ Bảy tuần này. Trọng Thành phụ trách với phần trình bày của anh Vũ Mạnh Hùng, ban lãnh đạo hội. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Hôtel de Caravane de Julien Clerc.
La voie serait familière, la rue serait déserte, tu rougirais et tu me dirais je cherche l'hôtel des caravelles, tu es si belle, tu aurais des yeux transparents, un manteau de demi-saison. Aujourd'hui c'est le printemps, ta façon de dire, ta façon de rire, un jour merveilleux pour être amoureux. En traversant l'esplanade, tu me tires par la manche vers le canal. Tu me dirais si dimanche tu m'emmènes en bateau. Il fait si beau, et en passant devant l'église, c'est moi qui dis des sottises.